Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 43. Lá thư số 516, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, thư thứ tư. Thư trả lời lần trước chắc các hạ đã nhận được rồi. 5 giờ chiều hôm qua tôi đến Tịnh Nghiệp xã hỏi quan huynh chi có mấy vị tăng nhân tham dự Phật thất. Ông ta cho biết có 9 vị, cư sĩ nam nữ hơn 100 người. Chiều hôm qua do bọn họ thông báo người đến tham dự càng nhiều hơn nữa. Quan trình bày đại lược duyên do và lợi ích của việc niệm Phật trong khoảng 1 tiếng 5 phút. Ngày hôm sau bảo đem những kinh sách đã thỉnh từ trước giao sang chùa Thái Bình, tổng cộng là 25 gói nhỏ, phía ngoài dùng bao lát bọc thành 4 bọc lớn. Phiếu giao sách tổng cộng là 4 trang, được gửi kèm theo thư để tiện kiểm nhận. Thầy Chân Đạt xin các hạ hãy cho người viết tên của từng loại kinh sách đã thỉnh vào phần thư căn như An Sĩ Toàn Thư vân vân, thì sẽ chẳng đến nỗi tạp loạn khó tìm. Trong ấy có những kinh sách số lượng khác biệt, 1, 2, 3, 4, 5 bầu. Nếu đối với những sách dư ra mà dùng để kết duyên thì không cần phải phân biệt, chứ nếu điều lưu giữ trong Phật Quan Xã thì cần phải chép rõ mỗi bộ giống như thế, để chẳng đến nỗi bộ này bộ kia so le không đều, đến nỗi khó coi. Sổ sách ấy đời có người tiện dịp trở về vụ nguyên sẽ cậy họ đệm theo. Nay gửi trước phiếu giao sách kèm theo thư, để khi sách gửi đến sẽ có cái để dựa theo đó mà kiểm nhận. Lá thư số 517, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, thư thứ 5. Nhận được thư hôm trước, biết Lệnh Từ niệm Phật vạn sanh, cũng ngăn mừng cho Lệnh Từ, xót cho các hà. Tuy nhiên Lệnh Từ đã siêu phàm nhập thánh, cố nhiên chẳng cần phải bị thương vô ích giống như kẻ thế tục. Các hạ đề xướng tịnh đồ thoạt đầu lệnh phụ nhân vạn sanh, nay thì Lệnh Từ vạn sanh. Độ thấy hết thầy chúng sanh đều có Phật tánh, đạo do người hoằng, hễ đề xướng ắt có người phụ hòa. Những do quan bằng biểu đến cùng cực, chẳng thể soạn thuật ngay, cảm thấy thiếu sót đến cùng cực. Tôi sửa chữa đôi chút cuốn Tam Tự Kinh. Hôm trước Tuyết Tinh đến đây cầm đi, ông ta muốn sao lục liền thay mặt gửi đi. Chuyện của Lệnh Từ thật quá sơ sài, nãy tôi đem nguyên cạo gửi trả lại kèm theo thư, xin hãy thêm thắt sửa đổi sao cho chuyện được hoàn bì. Lại nên bảo hữu bằng xạo ra mấy bản gửi cho các tờ báo Phật giáo. Do gần đây quan bận biểu quá nhiều việc, chẳng thể sửa chữa cặn kẽ được. 8 gói sách đã gửi trước đây ông đều nhận được rồi, tôi yên tâm lắm. Quan định sẽ diệt tung tích ẩn nấu lâu dài vào cuối tháng 9, do chuyện thù tiếp ngày một nhiều, tinh thần ngày một giảm. Nếu chẳng ẩn giật lâu dài, chắc sẽ quanh năm suốt tháng bận biểu vì người khác, chẳng có lúc nào ngơi. Tất cả những bản gốc của các sách được in gần đây đều giao hết cho cư sĩ Lâm. Họ tính mở Phật học thư cục để lưu thông rộng rãi. Chẳng qua họ mang tính chất doanh nghiệp so với Hoằng Hóa Xã của quan Trì Tỉnh giá vốn, thì giá sách của Phật Học Thư Cục sẽ đắt gần gấp rưỡi. Lá thư số 518, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, thư thứ 6. Pháp danh của 7 người xin quy y được viết trong một tờ giấy khác. Thời cuộc nguy hiểm, hãy nên bảo ai nấy đều ăn chay niệm Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu Phật Bồ Tát gia bì, khiến cho chiến sự sớm chấm dứt, ngõ hầu nước nhà đều được yên vui. Điều quan trọng nhất là phải biết nhân hiệu quả. Nước ta loạn lạc đến cùng cực như thế này đều là do người đời trước cao vọng đề xướng học thuyết bài bác nhân quả. Coi hễ có làm gì để làm lành thì đấy là làm ác mà ươm thành. Nếu vẫn chẳng chịu nói điều này mà muốn cho thiên hạ thái bình thì sợ rằng sẽ chẳng có ngày ấy đâu. Lá thư số 519, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, thư thứ 7. Đã lâu chưa gửi thư, tháng trước lệnh điệt thủ tiên đã gửi tục thị đến. Quảng do bận biểu cùng cực, phải đến hơn nửa tháng mới xem trọn hết đầu đuôi. Tôi cảm thấy ấn quan văn sau tục biên xó ra còn quan hệ lớn lao hơn ấn quan văn sau chánh biên. Do vậy gửi đi, chắc anh ta đã gửi thư báo tin rồi. Chức tác của các hạ có ít rộng lớn, thì văn đáng để dẫn dắt kẻ không có lòng tỉnh sanh khởi lòng tin. Xin hãy giữ gìn sức khỏe để tu trì tịnh nghiệp. Lá thư số 520, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Thành. Nhận được thư đầy đủ, trong khoảng xuân thu năm sau quan vẫn còn có nhiều chuyện phải lo liệu, chẳng có lúc nào rảnh rỗi để đi tới một chỗ nào cả. Chỉ có vào mùa đông là muốn sang chỗ ấm áp để tránh rét, sau đấy sẽ hành tụng bất định, đến đâu cũng là nhà. Chưa đầy dặm ba tháng sau lại qua chỗ khác để khỏi phải thù tiếp thư từ, đến nỗi tự hỏng chuyện liệu sanh tử của chính mình. Trong bài kệ niệm Phật có những đoạn văn nghĩa của phần trên và phần dưới chẳng liên quan mật thiết, hoặc âm vận chẳng phù hợp, hoặc có chỗ dùng chữ chưa khéo, tôi đều sửa đổi đôi chút. Bài kệ cuối cùng và bài kệ theo lối mỗi câu năm chữ tiếp ngay sau đó ngữ ý quá ngạo mạn nên tôi sửa đổi. Phàm làm người trở nên tự cao tự đại, tự đại thì người khác chẳng chồng, trở nên không biết điều này. Lộng thư tình đồ văn chưa gửi, vì sổ sách tôi có thì đã gửi đi hết không còn. Tác phẩm này đắt lắm, mỗi cuốn là bả cắt, vì thế không đủ sức để in nhiều. Những vị như Vương Châu Thì vân vân đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho họ. Vương Châu Thị pháp danh là Huệ Thục, Mã Viên Thị pháp danh là Huệ Ý, Viên Tam Thư pháp danh là Huệ Trinh. Xin hãy bảo bọn họ điều ý theo văn sao và ngôn lục để tự hành, lại còn dạy người thì sẽ chẳng thẹn là đệ tử Đức Phật. Tôi bận biểu đã đoan, chẳng rảnh rỗi để nói cặn kẽ được. Mùng 10 tháng chạp viết dưới đèn. Lá thư số 521, thư trả lời cư sĩ Vương Chí Trác. Chúng sanh trong đời mạt muốn liệu sanh tử mà chẳng cậy vào Phật lực quyết khó được như nguyền. Các pháp môn trong các tông đều nên nghiên cứu, nhưng kẻ trí thức nông cạn ít ỏi, việc đời bận biều làm sao lo chọn được. Muốn học các tụng khác, ắt phải đã thông suốt hoàn toàn tịnh đồ, chọn chẳng có nghi hoặc gì thì mới được. Chứ nếu chưa thông tịnh đồ, vừa học các tụng khác, hễ hơi có sợ đắc, sẽ gắt bỏ tịnh đồ ra ngoài. Như vậy thì lợi ích đạt được trong tương lai chỉ có thể làm cá nhân đắc đồ trong vị lai, chứ quyết chẳng thể thoát sanh tử ngay trong đời này. Đối với Tịnh Tông, ông còn chưa biết đường lối, sao lại muốn học duy thức? Người học Phật hiện thời quá nửa đều thuộc hạng hãm cao chuồng xa, muốn thành bậc thông gia trước mặt đại chúng, chứ chọn chẳng học Phật để liễu sanh tử. Ông muốn học Phật, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Người làm được như thế sẽ là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu hành vi trái nghịch với Phật, dẫu có tu chuyên rồng cũng khó thể cảm ứng được Phật, bởi tâm hạnh đã trái nghịch với Phật. Nay đặt pháp danh cho ông là Chỉ Chát, nghĩa là dùng trí huệ để tự lập vững vàng, thì sẽ tự được lợi ích chân thật. Để dạy dỗ trẻ nhỏ, hãy thường lấy âm chất văn, cảm ứng thiên, làm cửa ngõ dẫn nhập đức hành, để cho trẻ ngay từ thơ ấu đã biết đạo làm người và lý nhân quả, thì mãi sau quyết định chẳng dám làm chuyện vượt lý phạm phần. Nếu không, chúng nó sẽ bị tà kiến dụ dỗ, chắc sẽ đến nỗi làm những chuyện giống như kẻ phế hiếu phế luân thường, vứt bỏ lòng thèn như trong cõi đời hiện nay. Vì trong hiện tại có quá nhiều những thứ tà thuyết như thế ấy. Nay gửi cho ông một gói sách, xin hãy đọc kỹ. Quan bằng biểu đến tột cùng, đừng gửi thư đến nữa. Lá thư số 522, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu, thư thứ nhất. Nhận được thư khôn ngăn cảm thán, Huệ kính Chí Tăng Hoằng Pháp đột nhiên qua đời, sợ rằng vẫn khó thể thật sự vãng sanh Tây Phương. Sanh tử nguy hiểm thật đáng kinh sợ, phải đề phòng sẵn. Tuy do người khác chôn cạnh mộ mẹ ông ta đến nỗi có chuyện xung phạm, nhưng nên biết rằng chuyện xung phạm ấy cũng là do túc nghiệp chiêu cảm. Nếu có đức lớn, chắc sẽ có chuyện bổ trợ bất ngờ để hóa giải sự xung phạm ấy. Chuyện này chỉ nên quy cho số mạng, đừng đổ lỗi cho người ta. Nếu đổ lỗi cho người ta, chắc đôi bên sẽ càng kết thêm oán nghiệp. Xin hãy nói cặn kẽ cùng gia đình ông ấy, ai nấy đều làm chủ đất của chính mình, chẳng thể làm chủ đất của người ta được. Nhà mình trộn trong đất của mình, chớ nên trộn trong đất của người khác. Đất của nhà người ta hả có thể ngăn người ta đừng chôn vào đấy ư? Đối với kẻ biết đạo lý ấy, dẫu thật sự xung phạm cũng chẳng dám oán người. Huống chi chưa thể phán quyết đích xác là do xung phạm mà chết ư? Do bởi lẽ này, quân tử chẳng oán trời hận người. Ông nghe tiếng khánh trong trẻo vang động trong không trung, ấy chính là cảnh tượng được biến hiện khi thanh tịnh đến cùng cực. Sau đấy biết tiếng khánh trong chèo ấy là do răng và lưỡi va vào nhau, chứ chọn chẳng phải cánh được biến hiện ở bên ngoài. Biết được điều này thì mới chẳng đến nỗi sanh khởi ý tưởng hiếm lạ huyền diệu, rồi do đấy sẽ khởi tâm kiêu căng chẳng được lợi ích. Ông nói có tiếng phát ra từ trong tay, nhưng các sách vở tịnh độ chẳng đề xướng điều này. Bởi lẽ trong pháp môn tịnh độ, điều cốt yếu là tính, nguyện, hành. Những cảnh giới ấy vốn do mỗi người dụng công mà tự đạt được cảnh giới khác biệt, làm sao thiền tri thức có thể nêu rõ trước được? Nếu nêu rõ thì hành nhân sẽ được lợi ích ít ỏi, bị tổn hại lại nhiều. Còn như sách từ chi lục chuyên môn thuật bày những cảnh giới, nhưng thật ra những cảnh giới ấy vẫn là những cảnh giới biến hiện từ suy tưởng thuộc về mặt lý. Họ muốn dựa vào đó để khỏe khoang môn đình, bèn đặc biệt trình bày như những cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Nếu quan không ngăn cản, chắc rằng họ sẽ in ra nhiều vạn cuốn để dẫn nhập người khác vào lối ma. Công phu thanh tịnh của ông tuy tốt đẹp, nhưng đối với căn cơ và giáo vẫn còn thiếu từng chảy, nên mới nói lời ấy. Nếu từng chảy, dẫu có sợ đất lớn lao, vẫn chẳng nghĩ cộ nhẫn dỗ diếm. Lời dạy của Giảng Công Vòng chính là nói về pháp vạn văn, tức là xoay tánh nghe lại để nghe nơi tự tánh. Khiếu áp dụng sẽ có lợi ích, cũng khiếu áp dụng sẽ trở thành một môn chuyên cậy vào tự lực trong nhà thiền. Phàm là người tu hành, hãy nên giữ chánh niệm. Ngoại trừ Phật hiệu ra, tất cả các niệm đều chẳng để nảy sanh, đó gọi là nhất tâm. Vì thế kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Ông chỉ nhất tâm niệm Phật mà thôi, hả nên làm lạc muốn vối cao pháp nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Đại Sĩ. Ông phải biết pháp phạn văn của Đại Sĩ hoàn toàn chẳng phải là nghe âm thanh, mà là nghe nơi tánh nghe. Vì thế nói phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, có nghĩa là xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Có âm thanh hay không đều nghe được cả. Nếu theo như ông nói thì ắt phải có âm thanh mới nghe được. Chúng ta niệm Phật lắng nghe theo âm thanh niệm Phật ấy cũng là mạng hơi hướng phản văn. Đừng tự dự lấy pháp viên thông, mà hãy chuyên nhất lấy vạn sanh làm điều mong mỏi của chính mình, thì sẽ có ích không bị tổn hại. Nếu không, do hướng theo sự xoay lại nghe nơi tánh nghe, tâm bị chi trẻ bởi thổi phân biệt pháp môn cao thấp, thì vô lượng vô biên lợi ích chân thật sẽ bị đoạn hết bởi thối biết nhiều bằng lắm ấy. Bốn bài thơ ông đã soạn thanh vần thạnh tao du dương, quan vốn chẳng làm thơ nên không thể họa được. Hiện thời đang bận biểu chọn chẳng được rảnh rỗi, nên muốn diệt tụng tích gấp. Lại còn có bộ Lịch Sử Cảm Ứng Thông Kỷ khá có quan hệ đối với Thế Đạo Nhân Tâm, vẫn chưa sắp chữ xong, chắc là suốt ngày lẫn đêm đều phải lo liều. Hiện thời bản in theo cỡ chữ tam hiệu tự đã sắp đặt xong, in ra một vạn bộ, sau hôm 20 sẽ có thể in ra sách, sẽ gửi tới mấy gói. Một vạn cuốn in trong lần hai đã được ấn hành, lại còn ấn bản với cỡ chữ tứ hiệu tự, in bằng giấy báo vừa mới sắp chữ được một nửa. Nếu bản này sắp chữ xong, sẽ in một vạn bồ hoặc hai vạn bồ rồi ra đi mãi mãi. Ước chừng vào nửa sáu tháng chạp, tôi sẽ sang Hương Cảng để khỏi phải suốt ngày bận biểu thu tiếp thư từ, đến nỗi lỡ làng đại sự của chính mình. Lá thư số 523, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu, thư thứ hai. Nhận được thư, biết ông túc căng sâu dày, hạnh trong hiện tại khá thuần, vì thế mới có đủ mọi cảnh tướng thù thắng hiện ra. Nhưng người đời nay quá nửa là chuộng thế diện, xây lầu gác trên không, có một phần hay nửa phần, bèn nổi có trăm ngàn vạn phần. Như những cảnh giới trong cuốn sách của cư sĩ Ít, tức là cuốn Tự Chi Lục, hoàn toàn do ngọn bút vẽ vời, chứ không phải do tâm địa tạo thành. Cố nhiên ông không nói dối, nhưng tôi thật sự ông có tập khí ấy thì lỗi chẳng nhỏ đâu. Đức Phật xếp vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là để ngăn ngừa thói tệ này. Nếu thấy mà nói chẳng thấy, chẳng thấy nhưng nói thấy, thì thuộc vào loại vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không, bị nói cảnh giới thù thắng, tức là phạm giới đại vọng ngữ. Nếu chưa đắc bảo đà đắc, chưa chứng nói đà chứng, tội ấy còn nặng hơn giết, chồm, dâm trăm ngàn vạn ức lần. Nếu kẻ ấy chẳng cực lực sám hối, thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa trong A Tỳ địa ngục, bởi kẻ ấy hoại loạn Phật pháp, khiến cho chúng sanh lầm lạc nghi ngờ. Ông phải rất thận trọng. Cảnh thấy được một phân, chẳng được nói một phần mốt, cũng trở nên nói chính lý chính. Nói quá cũng là bị tội lỗi, mà nói giảm đi cũng không được. Vì sao vậy? Do tri thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể phán đoán theo lời kể. Thứ cảnh giới ấy nếu đối với tri thức để cầu chứng minh tà, chánh, đúng sai thì không phạm lỗi gì. Nếu chẳng nhằm cầu chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang, thì cũng trở nên nói. Nếu nói với hết thảy mọi người sẽ mắc tội lỗi, trừ để cầu tri thức chứng minh ra, đều trở nên nói. Hệ nói ra thì sau này sẽ vĩnh viễn chẳng thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa đâu. Đây là cái ải lớn nhất cho người tu hành. Trong giáo pháp của Tổng Thiên Thai đã nhắc đến nhiều lần. Trong thời gần đây, sở dĩ nhiều kẻ tu hành bị ma dừa đều là do cái tâm vọng động bột chộp cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói cảnh ấy là cảnh ma, dẫu là cảnh thù thắng, mà hễ nảy sanh những tâm như tham đắm, hoan hỷ, vân vân, thì sẽ đều bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy còn chưa chắc đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, tâm không vọng động bột chộp, không lòng tham đắm, thấy các cảnh giới mà hệt như chẳng thấy, đã chẳng sanh hoan hỷ, tham đắm, lại chẳng sanh sợ hãi, kính nghi, đừng nói là cảnh thù thắng hiện ra sẽ có ích, dẫu cho cảnh ma hiện ra cũng vẫn có ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến hơn. Lời này chẳng thường nổi với người khác, do ông có những chuyện ấy nên cố nhiên tôi chẳng thể khổng nói. Thoạt đầu ông lễ Phật, trông thấy hình tượng đại sĩ hiện ra, tượng ấy không đích xác là do đại sĩ biến hiền. Bởi nếu đúng là thật thì sẽ chẳng vì do ông nghĩ tượng ấy chẳng hợp với những điều được mô tả trong Quán Kinh bèn ẩn mất. Nhưng do đấy mà lòng tin của ông càng thả thiết thì cũng là nhân duyên tốt đẹp. Tuy vậy, trở nên thường muốn thấy hình tượng của đại sĩ, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, để khỏi phải lo nghĩ gì khác. Lúc ngủ thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng lơ lửng trên hư không, tuy thuộc về thiện cảnh, trở nên thảm đắm. Từ nay đừng lấy đó làm điều mong mỏi, thì những tướng ấy sẽ chẳng hiện ra nữa. Chồm xem căn tánh của ông, tự hồ trong đời trước đã từng tu tập thiền định nên mới nhiều lần thấy tướng ấy. Đời Minh, ông Ngô Thuần Hy bế tử quan nơi chỗ ngài cạo phong trên núi Thiên Mục, tình tu đã lâu liền có tài tiến chi. Có thể đoán trước trời ẩm u hay trong sáng, hòa phước của người khác. Ông ta quy y với Liên Trì đại sư. Đại sư nghe chuyện liền gửi thư tận lực quở trách, bảo ông ta đã lọt lưới ma, về sau ông ta không biết nữa. Cần biết rằng người học đạo phải biết lẽ lớn lao, nếu không sẽ do được lợi ích nhỏ nhặt mà bị tổn hại to lớn. Đừng nói những thứ cạnh giới ấy, gãy như thật sự đắc ngộ thông cũng chẳng bần tâm đến, thì mới hồng đắc lậu tầm thông. Nếu thảm đắm chắc sẽ khó tấn tu, hoặc bị thối đòa, chẳng thể không biết điều này. Hãy câu kinh văn như ông đã nhớ trong giấc mộng vào điện Phật, cố nhiên thuộc thiện cảnh. Hai câu ấy ngụ ý thật rõ ràng, quay lưng với sự hư huyễn, đi theo con đường giác, theo về với lệ chân sẽ giác ngộ lẽ thường không. Nghĩa là con người lầm tưởng các pháp thế gian là thật nên mới muội vào chủng sanh tử. Nếu có thể quán ngược lại, hưởng theo bản thể của các pháp vốn không, thì sẽ nương theo đường giác thoát mê nhập ngộ, quy chân đế, ngồi chân không thật tướng chân thường. Cảnh ma và cảnh thù thắng được phân biệt ở chỗ nó có hợp với kinh giáo hay không. Nếu là thánh cảnh, cảnh ấy sẽ làm cho tâm địa của người trông thấy liền được thanh tịnh, tròn không có tâm vọng động bột chọp chấp trước. Nếu là cảnh ma thì hệ trông thấy cảnh ấy, tâm liền chẳng thanh tịnh, liền sanh lòng chấp trước, vọng động, bột chọp, vân vân. Hơn nữa, Phật quang tuy cực sáng ngời nhưng chẳng lõa mắt. Nếu ánh sáng chói mắt, tức là không phải quang minh của Đức Phật thật sự. Khi Phật hiện mà dùng lý, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, để khám nghiệm thì càng rõ rệt. Nếu ma hiện mà dùng lý ấy để khám nghiệm, nó sẽ ẩn mất. Cách khám ấy là lò luyện lớn để nghiệm chân ngụy vầy. Bạn đêm thấy ánh sáng trắng và những cảnh trong trắng trên hư không vân vân, đều là do tâm tịnh mà biến hiền. Hả nên coi đấy là pháp giới nhất tướng, tịch chiếu bất nhì. Nếu tưởng như vậy sẽ thành đem phàm làm thánh, tội ấy thật chẳng nông cạn đủ nhé. Hãy câu kinh văn ông vừa nói trên đây chưa rõ xuất xứ, chắc đấy cũng là lời văn trong ký ức từ đời trước, chứ chưa chắc là kinh văn. Người tu tịnh nghiệp chẳng chú trọng các thứ cảnh giới, nên cũng không có nhiều cảnh giới phát sanh cho lắm. Nếu trong lòng chuyện muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ nhiều. Nếu chẳng khéo dùng tâm, ác đến nỗi từ bi tổn hại, chẳng thể không biết điều này. Lời của vị đầu đà kia nói chính là đạo lý trong nhà thiền. Ông ta chưa đã phá tịnh độ thì cũng là điều hay, nhưng chọn chẳng biết đến tông chỉ tịnh độ, nên mới đem tịnh độ đối chiếu với thiền để bàn luận. Cậu nói chú trọng cảnh thù thắng, ánh sáng tốt đẹp của ông ta cần phải hết sức chậm trước, nếu không sẽ gây lầm lẫn cho người khác chẳng càng. Ông ta lại nói trở nên chấp trước, bởi lẽ Phật pháp vô lượng, hệ chấp sẽ thành hữu lượng, sẽ chẳng nhập Phật trí được. Nào phải chỉ chẳng nhập Phật trí mà còn có thể lọt vào ma giới nữa kia. Còn như ông ta nói ai có Phật nấy thì chính là lời lẽ nhà thiền, ước theo lý nơi tâm để luận, chẳng ăn nhập gì với tình tổng hết. Ánh sáng trắng trong vắt trên hư không vẫn chỉ là công đức nhỏ bằng đầu sợi lông của Như Lai, sao ông lại hiểu lầm là pháp giới nhất tướng tịch chiếu bất nhị? Thật ra đấy chính là cảnh định trong đời trước do tâm tịnh mà hiện ra, cho nên ông đừng nghĩ đấy là chuyện lạ lùng đặc biệt. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông. Có tính nguyện, bất luận hành nhiều ít sâu càng đều được vạn sanh. Không có tính nguyện, dẫu đạt đến địa vị năng sở đều mất, sáu căn thoát hẳn sáu trần vẫn khó được vạn sanh. Do nếu thật sự chứng được thật lý năng sở đều mất, sáu căn thoát hẳn sáu trần, sẽ liền có thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Người như vậy không cần phải bàn tới nữa. Chứ nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy vẫn chưa thật chứng, mà nếu không có tính nguyện thì cũng khó vạn sanh. Thiền gia hễ nói tới tịnh độ đều quy về thiền tông, không nhắc tới tính nguyện. Nếu y theo đó mà hành thì vẫn có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liễu sanh tử thì có mộng cũng chẳng mơ được đâu. Vì phàm phu vạn sanh là do tính nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật tự lực để đới nghiệp vạn sanh. Nay đã chẳng sanh lòng tính nguyện, lại đem mỗi một lời Đức Phật nói quy hết về tự tâm, thì làm sao cảm Phật được? Cảm và ứng chẳng phù hợp thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Đem pháp hoành siêu, tức là vượt thoát theo chiều ngang, dùng làm pháp thù xuất, tức là thoát ra theo chiều dọc, thì sẽ đạt được lợi ích nông cạn, bị tổn hại xấu xa, chẳng thể không biết điều này. Chỗ được lợi ích là nghe theo lời nói ấy thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chỗ bị tổn hại là đã bỏ tính nguyện thì sẽ không cách gì cậy vào Phật tự lực được. Do vậy tôi nói người thật sự tu tịnh độ chẳng dùng đến khai thị của nhà thiền, do pháp môn tông chỉ bất đồng. Xin hãy sáng suốt soi xét. Nếu chẳng nghĩ như vậy là đúng thì xin hãy thưa hội nơi bậc đại thông gia cho khế hợp tâm trí của ông. Cổ nhiên quang không chấp trước. Lá thư số 524, thư trả lời hai vị nữ cư sĩ Huệ Thục và Huệ Khánh. Con người sống trong thế gian ắt phải chọn hết chức phận của chính mình. Có chọn được hết chức phận của chính mình thì mới chẳng phụ ân trời che đất trở, mặt trời mặt trăng chiếu soi, cha mẹ sanh thành, sư trưởng giáo huấn. Nếu không, tuy mang tiếng là người, nhưng thật sự chẳng khác gì cầm thú chó lắm, sẽ thành phường sống uổng chết phí, tương lai trầm luẩn trong ác đào, chọn chẳng có thờ thoát ra, chẳng đáng buồn sao? Nói tới chuyện tròn hết chức phần, thì đối với thân phận nữ nhân, quả thật chuyện ấy có quan hệ lớn lao nhất, nhưng chọn chẳng tỏ lộ dấu vết. Cõi đời bình trị hay loạn lạc, gia đình hưng thịnh hay suy sụp, đều do nữ nhân có chọn hết chức phận hay không. Chức phận của nữ nhân như vừa mới nói đó chính là hiếu thảo đối với bố mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, giúp chồng dạy con, vân vân. Bởi lẽ nữ nhân có thể hiếu thảo, hòa thuận, ổn nhu, cung kính, đấy chính là nghi gia, có thể giúp đỡ chồng khiến cho đức hạnh lẫn nghề nghiệp của ông ta ngày càng tiến triển, lỗi lầm ngày một ít, đấy chính là nghi thất. Hễ nghi thất nghi gia thì con cái nhìn vào sẽ được cảm hóa, điều thành hiền thiền. Con cái đã thành hiền thiền thì từ đấy trở đi, con cháu đời đời đều thành hiền thiền. Vì thế quan thường nói, quyền trị quốc bình thiên hà, bọn nữ nhân nắm quá nữa. Lại nói, dạy con là cái gốc để trị quốc bình thiên hà, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng hơn. Nếu không, chẳng những nữ nhân không thể giúp chồng dạy con thành người lành được, mà ngược lại sẽ giúp chồng dạy con thành kẻ ác, đến độ trở thành tình thế vô pháp vô thiên như trong ngày nay. Các bà đều có thiện căn từ đời trước, được làm vợ chồng với Huệ Dung, tuy sanh nhầm thời Phật pháp tàn diệt, nhưng may mắn được nghe pháp môn Tịnh Độ là pháp môn phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Chỉ cần chịu sanh lòng chân thật, phát nguyện thiết tha, xưng niệm vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật, chắc chắn sẽ tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng thiền căn trong đời này. Khi đâm chung nương theo Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, quả thật là vô thượng đại pháp, chẳng dễ gì gặp được trong ngàn đời vạn kiếp. Các bà đã là chị em với nhau qua tình vợ chồng, ắt phải yêu thương, kính trọng lẫn nhau, khuyên răn, khích lệ lẫn nhau, trở nên giống bọn nữ nhân vô tri, chưa nghe biết đầu. Hằng ngày cử chuyện tranh cãi, ghen ghét, bán bổ, nhục mà, hạ nhục lẫn nhau. Như thế thì tâm địa ngày một tối tâm, phước thọ ngày một thu hẹp. Khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ khó khỏi đọa lạc trong ba ác đạo. Nỗi khổ ấy chẳng thế nào diễn tả được đâu. Các bà đã cùng quy y, tức là đồng môn, đồng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng sanh Tịnh Độ, cùng thấy A-di-đà Phật, cùng nghe Phật Pháp, cùng chứng vô thượng đạo. Trong lúc này, mọi người đều cùng đồng tâm, tận lực tu trì, há chẳng gắng công ư? Do Huệ Dung muốn cho hai người quý vị cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật, nên mới xin quan đặt pháp danh cho hai bà và khai thị. Vì vậy tôi mới nói dài dòng như thế. Thật sợ các bà tự nghĩ mình kém hèn nhỏ nhoi, chẳng biết một niệm tâm tánh của chúng sanh và Phật, chọn chẳng khác gì những do mê ngộ khác nhau, đến nỗi khác biệt vời vợi một trời một vực. Nay giảng đại lược nguyên do, những điều khác đã nói từng tận trọng văn sau Gia Ngôn Lục, hãy xin Huệ Dung dặn cho các bà thì sẽ đều biết rõ vậy. Trân trọng cũng kính pháp bảo. Hết tập 43.